Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Đoạt Hồn Kỳ, tác giả Gia Cát Thánh Vân, diễn đọc Lưu Hà và TNT, phát hành trên ivblog.com. Hồi thứ 31, đệ tứ đoạt hồn kỳ từ đâu đến? Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết cũng chẳng nghĩ được ra trong giang hồ từ đâu mà có một nhân vật như thế này, hừ lên một tiếng bằng giọng mũi rằng những nơi mà có gót chân của đoạt hồn kỳ này dẫm tới đều được biến thành thâm la quỷ vực hết. Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm đều là những nhân vật nổi danh càn khôn ngũ tuyệt, và cùng với vô số cao thủ trong võ lâm đều đã bị ta dùng kế mọn khiến cho tan xương nát thịt hết thảy tại Vạn Mai Cốc thì nương ấu này cả rồi. Ngươi dám lạc vạc nơi đây, bộ muốn tìm chết sao? Người hình thù tựa như vô thường ác quỷ ấy thoạt nghe cũng ngật người, nhưng lập tức đưa mảnh câu hồn lệnh bài khua một vòng, lên tiếng cười quay gở rằng: Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, những nhân vật lừng danh cái thế trong cả khôn ngũ tuyệt ấy, công lực của họ đâu phải hạng tầm thường gì, làm sao có thể chết vì những âm mưu độc kế của đoạt hồn kỳ giả như ngươi? Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết ngạc nhiên hỏi rằng: Xin người bạn hãy báo thử tự hiệu và vin vào cớ nào mà người bạn dám bảo tôi là thứ đoạt hồn kỳ giả? Người coi hình dáng như quỷ vô thường ấy không trả lời thẳng câu hỏi của Cơ Thiên Khuyết, lạnh lùng rằng: Không những ta biết ngươi là thứ đoạt hồn kỳ giả, mà còn biết rõ ngươi là cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết là khác. Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết xưa nay vốn vẫn tự hào là người bí hiểm, quỷ quyệt tuyệt luân, nhưng nay bỗng một người ăn mặc quái gở theo lối ma này mở miệng đã nói trúng phóc tên hiệu của mình, hỏi làm sao không khiến cho Cơ Thiên Quyết ngẩn người được. Người gầy cao mặc áo đen lại giơ mảnh bài câu hồn lệnh bài vua lên một cái, đưa tay chỉ về hướng bắc cười rằng: Hà tất ngươi phải kinh ngạc như thế, đằng kia bộ không phải là vì đoạt hồn kỳ thiệt mà thiên hạ đều mộ xanh đó ư? Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết theo ngay phía tay chỉ của người áo đen nhìn đi, quả nhiên cách mười trượng về phía bắc, trên một đỉnh phong nhỏ đã xuất hiện một người đeo mặt nạ da người. Thân người mặc áo đen, tay cầm một đoạn cờ đoạn đỏ vẽ sọ người và hai xương chéo, đang nhìn về phía mình đứng và phát ra những tiếng cười nham hiểm lạnh lùng. Cơ Thiên Quyết tuy đã ở cửa Hoa Sơn quật mồ để xem cốt, nhưng bởi cây cờ đoạt hồn kỳ chữ danh có theo chữ vương hầu bạch cốt hỏng vẫn cô lâu ở thiên nương ấu ấy, không khỏi khiến cho Cơ Thiên Quyết chống ngực đập mạnh về việc cây phong ma đồng đoạt hồn bảo kỳ này được. Không hiểu đoạt hồn kỳ thiệt còn ở trên thế gian này hay đã chết thực sự rồi. Này rõ ràng vì đoạt hồn kỳ thiệt là thiểm điện thần khất Gia Minh đã chết về độc kế của mình là tiếng nổ kinh hồn vừa rồi. Vậy người đứng đối diện đằng kia cũng mặt nạ da người, cũng áo dài đen, cũng tay cầm cờ đoạt hồn kỳ, đúng lối ăn mặc của đoạt hồn kỳ, chẳng biết thứ thiệt hay thứ mạo bài. Nhưng Cơ Thiên Quyết cũng đã giật mình chuột dạ không ít. Vốn là người đa mưu túc trí sẵn, sau khi kinh ngạc, Cơ Thiên Quyết lập tức lại có kế hiện ra ngay trong óc của mình, ngầm nghĩ ngay về càn khôn ngũ tuyệt là Nam Bút, Tây Đạo, Đông Tăng, Bắc Kiếm. Ai nấy công lực tuyệt thế, tuy đã nghe tiếng nổ kinh hồn vừa rồi, nhưng chắc cũng còn có người chưa bị chôn thân trong biển lửa ấy cũng nên. Sao không nhiều vị đoạt hồn kỳ chưa rõ thực hư này vào thiên nương ấu, khiến cho họ ngỡ là mình, do đó tránh xa khỏi một trận ác chiến tương bừng diễn ra trong lúc hỗn loạn này. Còn về hậu quả trong thiên nương ấu ra sao cũng chẳng cần biết vội, nhân ngay dịp này có dò tổ trước cho yên thân. Thế là Cơ Thiên Quyết vội thực hiện ngay cơ mưu xếp đặt của mình, lập tức tụ ngầm chân khí vào ngọn cờ đoạn đỏ trên tay, thình lình quạt bùng ra phía trước. Một luồng gió lạnh buốt như bài sơn đào hải cuồn cuộn thấp tới kẻ đứng bên cạnh là người áo đen cầm lăng nha khốc thương bạc và câu hồn lệnh bài. Ngọn kình phong vừa quạt ra, miệng đồng thời lên tiếng với đoạt hồn kỳ chẳng hiểu hư thực trên đỉnh phong cách mười trượng ấy rằng: Hầu hết những võ lâm cao thủ đều đã bỏ mạng vùi xác hết tại thiên nương ấu tại Vạn Mái Cốc của ta rồi, ngươi đã dám mạo danh đoạt hồn kỳ tại đây, vậy hãy theo ta vào trong xem thử cho biết. Chưa dứt tiếng, thân hình đã vụt bọc lên Bề ngoài trông như vọt vào vạn mây cốc, nhưng thực ra khi đến khúc rẽ đã lẹt ngay thân vào con đường bí mật mà hồi nãy mình đã chuẩn đến. Vì áo đen gầy cao mà ăn mặc theo lối vô thường quỷ, tay cầm lăng nha khốc thương bạc và câu hồn lệnh bài, không thể nào ngờ rằng cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết lẫy lừng với danh hiệu đoạt hồn kỳ ác này lại thình lình ra tay đối với mình như thế. Trong tình trạng không phòng bị ấy, thân hình lập tức bị ngọn kình phong của lá cờ đoạn đỏ quạt thốc vào người, lập tức khí huyết toàn thân đều cảm thấy một áp lực ngộp thở, thân hình như bị đưa khỏi mặt đất và lao về giữa một hang tối âm u của triển núi. Người ăn mặc theo lối đoạt hồn kỳ đang đứng trên đỉnh phong hướng bắc, ông thấy cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết dùng kỳ phong quạt thốc vào người như vô thường quỷ ấy, thể nào cũng bị thương nặng mất. Hét lên một tiếng xé không gian, tay trái vung mạnh phát ra một lúc ba ngọn bạch cốt đoạn tiễn, tên ngắn là bằng xương người, nhưng mũi tên bạch cốt ấy được đánh ra thinh không chứ không nhắm hẳn vào người. Nhưng tốc độ bay của những mũi tên lại khác nhau, khoảng cách của mỗi mũi tên ước chừng trượng rưỡi, mũi tên gần nhất lúc này cũng cách xa trên 5 trượng rưỡi. Người ăn mặc theo lối đoạt hồn kỳ ấy sau khi đánh ra ba ngọn bạch cốt đoạn tiễn liền tung mình nhảy theo luôn 3 mũi tên, hai chân vẹo lướt lên trên 3 mũi tên đang bay ấy để mượn sức nhún mình đến, trông nhẹ nhàng như một thanh điểm thủy vẹo ngang hơn 13 trượng, vượt hẳn qua tuyệt phách, lượt ngay xuống hang tối âm u của triển núi, đưa tay ra vẫn ngay lấy người ăn mặc theo lối vô thường quỷ đỡ lên sườn phách. Người ăn mặc theo lối vô thường quỷ ấy vừa bị ngộp thở nên đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Kẻ ăn mặc theo lối đoạt hồn kỳ chỉ còn cách nắn bóp cho y. Khi nghe y thở ra một tiếng dài xong mới cúi đầu xuống nói bên tai y rằng: "Bọn họ sẽ tới sau, vậy ngươi truyền thụ lệnh của ta, tất cả mọi người hãy chờ đợi ta tại ngoài cửa vạn mai cốc. Nếu không có lệnh gọi của ta, cấm tuyệt không ai được tự tiện đột nhập vào cốc." Bởi cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã nhoáng thân vào lại vạn mai cốc, bóng dáng đã biến bay vào rồi, nên người ăn mặc lối đoạt hồn kỳ sau khi cấp tốc căn dặn mấy lời cũng tung mình như một làn khói đen vèo hẳn vào trong cốc. Làn khói đen vừa vút vào trong cốc không bao xa, bỗng một bóng đen nhoáng nhanh như điện từ trong phía thiên hương ấu xuyên vèo thẳng ra. Thật khéo hết chỗ nói, một bên tung vụt mình từ bên ngoài vào, một lại từ bên trong bay vèo xa, thân pháp đều hấp tấp nhanh bằng nhau, suýt thì cả hai đều chạm trán. Nhưng vì ai nấy đều có môn khinh công thượng thẳng trong mình, cộng thêm nhãn lực tinh tuyển, cả đôi bên trong nháy mắt đã nhận ra đối phương và đang tung thân vào ngược chiều với mình. Về lối phục sức cũng như lối thân pháp đều hoàn toàn y hệt như mình. Người ăn mặc theo lối đoạt hồn kỳ từ bên ngoài nhoáng thân vào trong cốc, bắt gặp đoạt hồn kỳ từ trong cốc tung mình vèo xa, tưởng đâu là cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết đã chạy ngược về. Còn phần đoạt hồn kỳ từ trong cốc tung mình ra ấy cũng ngờ rằng đoạt hồn kỳ đang tung mình nhoáng vào đây là cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết. Thế là cả đôi bên đương sự đồng hét lên một tiếng kinh người, rồi cùng một động tác và tốc độ như nhau, nghĩa là ai nấy chuyển cờ qua tay trái, tay phải cùng cung trường, hai ngọn cuồng phong quần quận tìm nhau đụng độ trên thinh không. Thì ra người ăn mặc theo lối đoạt hồn kỳ mà từ trong cốc tung mình ra ấy lại là thiểm điện thần cất Gia Minh vừa từ trong thiên hương ấu vọt ra. Trong lúc ấy thì cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết chợt thấy thiểm điện thần cất Gia Minh chưa chết, biết ngay nhóm Nam Bút Tây Đảo chưa bị hại, giật mình thất kinh, vội lẹt ngay vào một đường mật đạo chăm chú theo dõi động tĩnh bên ngoài. Thiểm điện thần cất thình lình tung mình ra lúc này là bởi vì sau khi Tượng Quan Linh lão tiễn đưa Trung Ly Lão Nhân và Càn Khôn Ngũ Tuyệt rời khỏi xong, rồi hai người cũng ngắm nhìn cảnh tiêu tàn của thiên hương ấu trước mặt. Trong lúc đang buồn man mác, bỗng thình lình nghe tiếng cười âm u giận người từ bên ngoài cốc vang vào. Tượng Quan Linh nghe rõ tiếng cười quái dị ấy, nhận ra ngay là tiếng cười của cực độc thư sinh Cơ Thiên Quyết, vội lên tiếng nói với thiểm điện thần khất Gia Minh rằng: "Thưa sa tiền bối, ngài thử nghe coi, hình như cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết còn chưa đi xa thì phải. Rất có thể là sau khi y nghe tiếng nổ của đồng cầu, tưởng đâu cánh bọn mình đã bị tan thành cho bụi hết cả, nên hí hửng quay lại để xem sự thể ra sao chứ gì. Vậy ngài có thể từ thiên hương ấu này nghênh thẳng ra ngoài cửa cốc đón đường y, còn vãn bối sẽ lo ngược khỏi vách triển này bao hậu sau lưng. Theo thiền kiến của vãn bối, lòng dạ của Cơ Thiên Quyết này tàn độc ác hiểm tuyệt luân, việc cảm hóa không thể nào thực hiện nổi trên người y đâu. Nếu có thể nhân cơ này ra tay trừ khử, cứ việc thẳng tay cho rồi." kiểm điểm Trần Khất Gia Minh lắc đầu cười rằng: "Ấy, thượng quan lão đệ nói như thế đâu được. Cứ xem vụ cửu độc thư sinh giam cầm Trung Lý lão nhân gần 20 năm trời ở tuyệt cốc Cửu Hoa Sơn như vậy, thêm một người ta trước khi tặng cây ma kỳ đã ân cần dặn đi dặn lại, phải dáng làm sao độ hóa 3 lần với cơ thiên quyết. Nếu sau 3 lần vẫn chưa chịu cải ác quy thiện, chừng đó hãy thi hành tuyệt trừ. Một đức tính nhân hậu tuyệt độ như thế thật đáng quý hóa biết bao. Lão đệ đây mới bước chân tập tễnh vào giang hồ, nên noi gương ấy để làm kim chỉ nam hành sự, cho nên thay thế mà ngại việc. Thường nói quân tử cần đại lượng, vậy chúng ta đối với tên cửu độc thư sinh cơ thiên quyết, cứ việc tuân theo lời dặn của Trung Lý lão nhân, nghĩa là hành sự đúng theo lời khuyên của người ta, có vẻ ổn thỏa hơn." Thượng quan Linh sau khi nghe Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nói những lời lẽ chính nghĩa như thế, mặt đỏ gay lên, hẹn không biết nói năng gì, thình lình bọn một người quăng mình lên trên chiến đồi phách đi luôn. Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nhìn theo bóng Thượng quan Linh, nở nụ cười mỉm xong cũng tung mình nhằm thẳng cửa cốc Vạn Mai. Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh vừa ra đến cửa cốc Vạn Mai thì gặp luôn một nhân vật chưa rõ thân phận lai lịch ra sao, thân mặc áo dài đen, mặt đeo mặt nạ ra người, tay cũng cầm đoạn đỏ sọ người trắng, từ ngoài cốc tung mình nhóm bay vào ngược chiều với mình. Bộ mặt thật của hai đoạt kỳ hồn kỳ thiệt và ác vốn đã rõ ràng hết, và sau khi đoạt hồn kỳ thiệt là Trung Ly lão nhân truyền cờ tặng hiệu cho mình xong, Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh là đâu có ngờ lại còn có đệ tam đoạt hồn kỳ xuất hiện lúc này. Đương nhiên cho người trước mặt phóng tới đây là cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết, thế là đôi bên chẳng cần phải hỏi cuối gì, cờ trao sang tay trái cùng vung phách không trường lực đánh ra một lúc. Còn người ăn mặc theo lối đoạt hồn kỳ từ ngoài cửa cốc tung mình vào để đuổi theo cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết cũng tưởng lầm Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh là Cơ Thiên Quyết đang mai phục cửa cốc hòng ngấm ngầm đối phó với mình đây, bởi vậy cũng không do dự gì vung tay đánh luôn một phách không trưởng cùng một lúc với đối phương. Hai luồng cuồng phong của trường lực gặp chạm nhau trên thinh không, cả đôi bên càng đâm ra tin tưởng thêm nhân vật đối diện của mình đây là cửu độc thư sinh, bởi trong hai ngọn cuồng phong vung ra gấp rút đó cũng ngập chứa hơi buốt lạnh, mà cũng chính là lối đánh thất sát Hàn Linh Âm Công trong quyển Ô Mịch Thập Tam Kinh của mình đã học. Từ khi Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh tiếp nhận sự truyền cờ tặng hiệu của Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết, trong lòng tuy đã lập nguyện để độ hết cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết, nhưng bởi cũng biết rõ người này bản tính hung ác thành thật, cần phải khôn khéo dùng thiện kế mới hòng được việc, chứ không dễ sầu gì dùng lời nói thuyết phục y được. Sau khi nghĩ vậy xong, việc trước tiên ở trước mắt mình là hãy thử hết tài nghệ với y trước đã, chờ cho Thượng quan Linh từ phía sau bọc hậu tới nơi, chừng ấy sẽ cùng với cậu nhỏ tinh danh khôn tuyệt vời này tính kế lo đối phó sau. Còn vì đệ tứ đoạt hồn kỳ ấy cũng nín thinh cướp đánh tương bừng, chừng nào chừng ấy kinh hồn, thế nào thế ấy hoảng vía, có thể nói là một cuộc giao tranh ác liệt như cố trả thù để hạ được địch thủ mới nghe. Thế là tất cả những ngọn tuyệt học được tung ra đánh như điên cuồng bạt mạng hiệp hóc. Trong trước mắt, những ngọn gió kinh người cuồn cuộn nổi lên khắp tứ hướng của cốc Vạn Mai, cát mịt mù, cây cỏ rạp hết một vùng. Trên không, những ánh cờ đoạn đỏ biến thành những hồng quang cuốn quýt lấy hai bóng đen vọt lên khi nhả xuống, trông không khác gì đôi quả đen đùa giỡn trong mây đỏ. Hai vị kỳ khách trong võ lâm đều ăn mặc theo lối đoạt hồn kỳ này đang hăng say giao tranh quyết liệt tại cửa cốc, thì kẻ nấp trong mật đạo là đoạt hồn kỳ ác tức cửu độc thư sinh đang im lặng ngấm ngầm theo dõi cuộc chiến của hai vị đoạt hồn kỳ bên ngoài. Sau khi tìm mình nhận xét, kể cả mình là ba người đã ăn mặc theo đúng lối đoạt hồn kỳ, không những võ học có nhiều chỗ giống nhau mà cả đến công lực cũng sấp xỉ tương đương là khác, ít nhất cũng phải đấu mấy ngày mấy đêm, khi đó may ra mới phân rẽ được thư hùng cao thấp. Cơ Thiên Quyết cũng đâu có biết rằng đoạt hồn kỳ thiệt tức là hiện thân của Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết mà mình đã mời đến làm vây cánh cho mình, nên khi vừa thấy đệ tứ đoạt hồn kỳ xuất hiện, thoạt tiên là giật mình kinh hồn hoảng vía trước, nhưng sau khi thấy những lối võ công của đối phương cũng chẳng hơn gì mình mấy, biết ngay không phải là kẻ đã bị mình giam cầm suốt gần 20 năm trong hang tuyệt cốc ở núi Cửu Hoa Sơn mà đã bị thiên tai động đất đá đè chết, hơn nữa đã được mình cuột mồ lên để khám nghiệm hẳn hoi, đâu có lý nào đoạt hồn kỳ thiệt lại có phép hoàn hồn sống lại sao. Cơ Thiên Quyết sau khi định thần và bắt đầu nghi ngờ ấy, nghiêm nhiên lại nảy ra một ý niệm độc ác khác ngay, và cũng vì ý niệm này mà ngày sau gây nên không biết bao nhiêu chuyện rắc rối, chuyện đó sẽ thuật tiếp trong các hồi sau. Này bút giả, Jin tiếp tục kể về tiểu hiệp Thượng Quan Linh. Trong khi ý niệm độc ác của cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết dần dần chín mùi trong đầu óc, thì kẻ đi vòng trên núi để bao hậu về phía sau là tiểu hiệp Thượng Quan Linh, không hiểu giữa đường đã gặp chuyện rắc rối gì mà mãi đến lúc này cũng chưa đến. Sở dĩ chân vật hồi kỳ là Tiêu Siêu lão nhân Trung Ly Chiết được liệt là nhân vật thứ nhất trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt, hơn hẳn Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút Bắc Kiếm. Đó là hoàn toàn nhờ chỗ người ta có thể coi nhẹ được bốn chữ tranh danh háo thắng. Nhưng cửa cốc Vạn Mai lúc này, đoạt hồn kỳ ác chiến đoạt hồn kỳ, thất sát Hàn Linh Âm Công kịch đấu với thất sát Hàn Linh Âm Công. Cuộc giao tranh đã lên đến hơn 200 hiệp. Coi vậy thì đủ rõ cả hai vị kỳ khách trong võ lâm này vẫn chưa thoát được những ý niệm về háo thắng hay tranh danh. Cuộc long tranh hoặc đấu càng mãnh liệt bao nhiêu, cơn lửa giận trong bụng phải bừa thủng đáy thuyền để phân rõ thắng bại hơn thua mới chịu. Trong cảnh cờ phất qua cờ vụt lại, trưởng nghênh đón trưởng chịu đòn ấy, chớp nhoáng lại 300 hiệp, nhưng cả đôi bên vẫn nằm trong cảnh chiêng trống tương đương. Dần dà, cả đôi bên đều cảm thấy trong ngọn cờ phong và trưởng pháp không thể nào thắng nổi đối phương. Cả đôi bên đều nghĩ ngay đến môn ám khí, thế là đệ tứ đoạt hồn kỳ bắt đầu ra tay trước. Ngọn cờ đỏ sợ trắng quạt thốc lên một đường nhanh, toàn thân đã nhón vào hẳn về phía sau năm trượng, quay thân vụt hẳn ống tay áo ra, ba đường anh vàng vừa vụt bay ra thành ba đường chỉ thẳng phút, nhắm ngay ba huyệt trọng yếu của thiểm điện thần khất gia minh, là huyệt khúc sai trên mí mắt, trung trụ nơi trước ngực và huyệt khí hải dưới bụng nhỏ của đối phương đánh tới. Thiểm điện thần khất gia minh cười lên một tiếng lạnh lùng, cũng vung tay lên, sau mũi đoạt lạnh kim châm ống ánh vàng từ trong ống tay áo vụt bay ra, chia thành hai đợt trước sau đánh ra. Ba cây trước chọi hẳn với ba vệt chỉ vàng của đệ tứ đoạt hồn kỳ trên thinh không, rớt hết xuống mặt đất. Ba mũi sau bay nhanh thành hình chữ phẩm, nhắm thẳng đến tả hữu của huyệt kỳ môn, huyệt linh hư trên đỉnh đánh tới. Đệ tứ đoạt hồn kỳ liền vung cờ quạt thốc lên một luồng kình phong, ba ngọn ánh vàng lập tức chuyển hẳn hướng, bay vèo về phía dốc triền đồi, biến hẳn luôn trong bụi rậm. Trong số đó có một mũi suýt đánh trúng kẻ đoạt hồn kỳ ác là cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đang nấp sình xem lén cuộc chiến của hai bên. Đệ tứ đoạt hồn kỳ thấy lối thủ pháp đánh đoạt mạnh kim châm của đối phương lại cũng giống mình nốt, bất giác trong lòng càng đâm bất dứt khó chịu, vung tay áo phạt ra một lúc tám làn ánh sáng vàng óng ánh bay lên thinh không, chia thành bát quái phương vị. Nhưng khi đến lưng chừng, thình lình các mũi kim châm lại xoay nghiêng hạt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, biến thành điên đảo càn khôn, âm dương hoán vị, khiến kẻ nhìn hoa cả tinh thần mờ cả mắt, không mà nhận biết cây kim châm nào thực hư và cây nào sẽ đánh vào những điểm trọng huyệt trên thân mình. Thiểm điện thần cất gia minh ngâm ngầm khen thầm trong bụng, thật là một ngọn bát quái kim châm ngập chứa những biến ảo âm dương điên đảo tuyệt diệu. Nhưng trong lòng không khỏi sinh nghi, bởi thiểm điện thần cất gia minh nhận ra lối đánh này là một lối đánh hiếm thấy tuyệt thế. Trong văn kinh U Mịch Thập Tam Kinh tờ thứ 10 của mình có nhắc sơ đến lối thủ pháp này. Thiểm điện thần cất gia minh tuy không biết đánh lối bát quái kim châm nhưng lại biết cách phá giải lối đánh này. Thế là gia minh chẳng cần để ý đến những mũi đoạt mệnh kim châm đang quay cuồng trên đầu mình với lối cản khôn điên đảo âm dương hoán vị ly kỳ huyền ảo ấy. Gia minh đành đứng uy nghi như núi Thái Sơn, thản nhiên từ từ vận công lực vào hết cánh tay bên phải, dồn ngầm công lực đến suốt các đầu ngón tay, giơ hẳn cây phong ma đồng đoạt hồn bảo kỳ trên có thêu hai hàng chữ hồng phấn cô lâu phương hồng bạch cốt, vọt hẳn lên thinh không, lượn múa thành một vòng tròn, vẽ hẳn một thái cực đồ hình. Thế là tám mũi đoạt mệnh kinh châm đang đánh ra thế bắt quái âm dương điên đảo bị biến tích luôn trong lối vẽ thái cực đồ hình hư vô huyền diệu này. Sau khi phát ra lối đánh bắt quái kim châm, đệ tứ đoạt hồn kỳ tưởng đâu lối thủ pháp mà mình đã tốn nhiều năm khổ luyện tuyệt thế vô song, đối phương khó lòng mà tránh khỏi. Nhưng đến lúc thấy thần sắc và cử chỉ ung dung của đối phương, rõ ràng cả người lẫn cờ của đối thủ nghiêm nhiên tạo thành một bức tiên thân vô cực đồ với lối tịnh để chế ngự lối động và với không để chế ngự có, ngang nhiên khắc chế hẳn các lối biến hóa âm dương và lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành của lối điên đảo càn khôn, biết ngay lối đánh bắt quái kim châm của mình lại vô công hiệu. Quả nhiên dưới sức chuyển động của cây phong ma đồng đoạt hồn bảo kỳ của thiểm điện thần khất gia minh, tám mũi kim châm không khác nào bùn chìm biển cả, vô tinh vô tung vô tích, thực ra đều bị ngọn tiên thiên vô cực thần công của thiểm điện thần khất gia minh vận chuyển trên mũi cờ hút dính hết 8 mũi đoạt mệnh kim châm của đệ tử đoạt hồn kỳ. Sau khi thiểm điện thần khất gia minh dùng ngọn tiên thiên vô cực thần công hút dính những mũi kim châm, lập tức ánh cờ đoạn đỏ lại nhẹ bay vụt ra. Những mũi kim châm bị hút dính trên mũi cờ thình lình bay bung hết một lượt, thế là vật quy cố chủ hóa thành 8 đường chỉ óng ánh vàng hướng thẳng về đệ tử đoạt hồn kỳ, lao nhanh như điện chớp. Đệ tử đoạt hồn kỳ vội đề khí ngầm truyền vô hình trường khí, đưa tay quạt thốc lên 8 mũi chỉ vàng, thế là 8 mũi kim châm bay tung tứ tán hết. Sau đó lên giọng trầm hùng rằng: hèn gì ngươi dám giả mạo danh hiệu đoạt hồn kỳ để tác ác hành hại trên giang hồ như thế, thì ra quả cũng có ít chân tài được học thật. Này Cơ Thiên Khuyết, vậy ta cũng rất muốn dùng đến đoạt mệnh kim châm để quyết sống chết với ngươi. Trong ám khí khó khăn nhất là ngọn Mãn Thiên Hoa Vũ xảo tương phùng, xem coi tài nghệ ai cao thấp cho biết. Đôi bên giao tranh suốt từ lúc gặp mặt đến giờ, đây mới là câu nói đầu tiên. Thiểm điện thần khất gia minh nghe giọng nói đối phương có vẻ lạ tai, hơn nữa lại gọi mình là Cơ Thiên Khuyết, biết ngay cả đôi bên đã lầm nhau, trận đánh này chẳng oan uổng lắm sao. Nhưng đã không kịp giải thích, bởi đệ tử đoạt hồn kỳ sau khi vừa dứt tiếng xem coi tài nghệ của ai cao thấp cho biết, đã lập tức vung một trận mưa hoa bằng đoạt mệnh kim châm của mình. Lôi đánh được mệnh danh Mãn Địa Thiên Hoa Vũ xảo tương phùng, nghĩa là đôi bên ai nấy dùng thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ tung ra một số lượng ám khí khá nhiều để đối chọi với số ám khí của đối phương. Đệ tử đoạt hồn kỳ đã đề nghị một lối đánh khó khăn ấy, lẽ đương nhiên thiểm điện thật khất gia minh đều chịu kém thua, cũng vội thò tay vào trong mình vung ra một đám mưa hoa vàng óng ánh lên thiên không. Lối đánh tuy khó nhưng hình như không thể làm khó được với hai vị kỳ khách trong võ lâm này thì phải, bởi trong trận trước tại Vạn Tinh Công Phần, thiểm điện thần khất gia minh cũng từng dùng đến 13 ngọn đoạt mệnh kim châm để cùng đánh với cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, kết quả là bị đoạt hồn kỳ thiệt là Tiêu Siêu lão nhân chung đi chết, ngầm dùng lá cờ nhỏ của một đoạt mệnh kim châm cuốn luôn đôi bên mỗi người một ngọn, còn lại mỗi bên 12 cây, vẫn đụng độ đúng với ám khí của đối thủ rớt trên mặt đất bãi tham ma nơi Vạn Tinh Công Phần. Nhưng hôm nay không biết tại cơ gì, thủ pháp đánh ám khí đoạt mệnh kim châm của hai vị kỳ khách trong võ lâm lại bỗng dưng thất linh, tức là đánh chật hết giáo. Sau khi hai đám mưa vàng đụng độ nhau, đôi bên chỉ có chừng đâu 17-18 mũi khéo léo chạm đụng với nhau, số còn lại không những đã chật hẳn đường bay mà còn nhằm ngay vào hai bên đối thủ là đệ tứ đoạt hồn kỳ và thiểm điện thần khất gia minh, đánh tới nhanh như chớp. Mỗi người chúng đâu 5-6 mũi đoạt mệnh kim châm, lập tức cả đôi bên đương sự ngã lăn quay một lượt xuống mặt đất. Cái nấp nhìn trộm là cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, thấy vậy lòng mừng khấp khởi, vượt trực tung mình ra nhân cơ hội hạ độc thủ để tiêu trừ hai vị đoạt hồn kỳ. Thình lình bên tai nghe có tiếng chân từ ngoài vạn mai cốc hấp tấp lại gần, bước chừng đâu 4-5 người, bất giác kinh hồn hoảng phía, tưởng đâu đám càn khôn ngũ tuyệt nam bút tây đạo đông tăng bắc kiếm đã thoát chết, đang đi lùng mình đây. Thế là cuộc hạ sát hai vị đoạt hồn kỳ đang nằm mê man dưới mặt đất của cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đánh bỏ lỡ. Áo dài đen nhoang lên một vệt khói đen đổi ngay trong đường mật đạo đó biến dạng luôn. Cửu độc thư sinh đằng này vừa biến dạng tuyệt tích thì từ ngoài cửa vạn mai cốc nam mạng chạy xăm xăm vào cốc, kẻ đi trước chính là tiểu hiệp Thượng Quan Linh, 4 người theo sau đều ăn mặc theo lối lạ lùng kỳ dị. Một người tay trái cầm miếng câu hồn lệnh bài, tay phải cầm chặt cây gậy khúc thương lăng nha bạc, áo dài đen mũ nhọn hoắt, thân hình cực cao, hai mang tai lủng lẳng hai sâu dây tiền. Một người đầu lớn thân lùn, mặt rỗ nhàn nhạt kinh dị. Một người tay cầm sinh tử khiết bút, toàn thân mặc một áo bào đỏ chói, râu sồm miệng rộng, mày rậm mắt lồi, lối ăn mặc như một phán quan. Một người nữa mặt đầy tướng mạo quỷ quyệt, đôi mắt tinh anh, cả một vẻ tú sĩ nho sinh với chiếc áo bào xanh lục. Sau khi bốn nhân vật kỳ hình dị trạng xuất hiện, quý vị độc giả chắc đã có thể đoán ngay vì đợt hồng kỳ vừa bị chúng kim châm bất tỉnh cùng với số phận của thiểm điện thần khất gia minh dưới mặt đất này là ai rồi. Chính là nhân vật chủ trì cửu u điệu quyết dưới lòng đất Vạn Tính Công Phần, tức là U Mịch Thần Quân Xuyên Nguyên Cảnh. Thì ra sau khi độc cước truy phong nhân tâm thần khất Vương Kỳ và tiểu hiệp Thượng Quan Linh rời khỏi địa khuyết đi xong, U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh bởi nghe tin có chân giả đoạt hồn kỳ và tân cựu càn khôn ngũ tuyệt sẽ mở trận so tài náo nhiệt trong giang hồ võ lâm, trong lòng bỗng nhiên cũng nao nức muốn sao mau luyện thành tuyệt nghệ tái xuất Dương San cùng thống lãnh thuộc hạ của mình là Trọng Tuyển Tú Tài Cam Hô Quế, Hồng Y Hỏa Phán Mục Lôi, Đại Đầu Quỷ Vương Tiêu Khôi, Cầu Hồn Sứ Giả Phong Kiệt, cốt sao đi tìm cho ra vị ân nhân là Thiểm Điện Thần Cất Gia Minh để lo đền đáp ân cứu mạng xưa xong, sẽ đi lùng tên cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết để trả mối hận đã dùng kim châm tẩm độc ám hại mình khi xưa. U Minh Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh sau khi động lòng về chuyện ân oán của mình bèn cảm thấy sống trong địa quyết như thế này thật không có một giờ phút nào yên tĩnh được. Thế là hết ngày này qua đêm khác, cứ việc thống lãnh Trọng Tuyển Tú Tài Cam Hoa Quế bí mật đi lùng khắp địa quyết, hy vọng sau này có thể tìm ra tờ văn kinh thứ 13 của bộ U Minh Thập Tam Kinh để chóng luyện thành tuyệt nghệ. Tìm kiếm mãi rốt cuộc cũng tìm ra chút manh mối, thì ra ngay nơi chôn cất của người chủ cũ cửu u địa quyết là Tu La Tôn Giả ấy đã có một bức thư để lại nói rõ trong 13 tờ văn kinh của bộ U Minh Thập Tam Kinh ấy vốn ra chỉ còn từ chương 1 đến chương 12 là chôn cất tại cửu u địa quyết, còn về tờ văn kinh thứ 13 kia từ 200 năm về trước đã bị Tu La Tôn Giả đem tặng cho một người bạn ngoại quốc. Diêm Nguyên Cảnh xem đến đây mới biết rằng trong bộ kỷ thư U Minh Thập Tam Kinh, những tờ thứ 4, 6, 8, 10 bị Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh lấy đi, còn 4 tờ thứ 5, 7, 9, 11 thì bị cửu độc thư sinh cướp đoạt đi. Riêng mình chỉ được 4 tờ thứ 1, 2, 3, 12. Nay tờ 13 đã không có, cũng chẳng cần phải tìm kiếm làm gì cho mất công. Nhưng đến khi xem tiếp lá thư để lại, thì Tu La Tôn Giả, ngoài sự để lộ văn kinh, U Minh Thập Tam Kinh ấy ra, còn để lại một thứ bảng môn lợi hại là Tu La Tam Bảo chôn cất phía dưới hải cốt của mình. Có ghi rõ cách sử dụng về nó, người cũng có ít hàng căn dặn, người nào lấy được bảo vật ấy nếu không dùng vào việc chính đáng mà làm việc tà ám sẽ lập tức rước ngay thảm họa tai ách ghê gớm vào thân ngay. Xem xong thư, U Minh Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh đổi hẳn nét mặt tươi tỉnh, hy vọng ngay, dù sao cũng là một sự an ủi lớn trong lúc này. Lập tức cùng với thủ hạ của mình cung kính rời hẳn hài cốt của vị Tu La Tôn Giả đi một nơi. Quả nhiên tìm ngay được Tu La Bạch Cốt Thôi, Tu La Cửu Hàn Sa và Lãnh Diễm Tu La Võng. Ba báu vật này được mệnh danh là Tu La Tam Bảo. Sau khi được Tu La Tam Bảo, Diêm Nguyên Cảnh lại bắt đầu lãnh thủ hạ của mình giáo diết khổ công ôn tập lại những tờ văn kinh U Minh Thập Tam Kinh trong một thời gian là 3 tháng. Xong xuôi mới ngẫu nhiên phát lệnh rời khỏi cửu vũ địa quyết, nơi mà mình đã treo hai câu liễn nhược hướng võ lâm cầu tuyệt nghệ, thả lai địa phủ bái thần quân. Muốn học được những võ công tuyệt nghệ trong võ lâm, hay lại địa phủ bái kiến tìm thần quân, và cũng là nơi mình đã tự giam trên 10 năm ở đây. Trận giao tranh của đoàn hồng kỳ ở Vạn Tính Công Phần, tức giữa cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết và Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, đều đã lọt vào đôi mắt nhìn trộm của câu hồn sứ giả Phong Kiệt. Sau khi ba đoạt hồng kỳ lo đuổi nhau tới bụi ấy, Phong Kiệt đã lượm nhặt hết 26 cây đoạt mệnh kim châm, một nửa số hình tròn, còn nửa nọ hình lục lăng tam giác. Do đó, U Minh Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh đã nhận ngay được kẻ sử dụng kim châm hình lăng tam giác, tức là kẻ thù số 1 của mình là cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết. Nên sau khi Diêm Nguyên Cảnh tái hiện trên giang hồ, cũng nghiễm nhiên sắm sửa theo lưỡi ăn mặc của đoạt hồng kỳ, cùng với 4 thuộc hạ kéo nhau lại La Phủ Sơn Vạn Mai Cốc để xem cuộc đại hội nguyên tiêu, nhất là cuộc so tài cao thấp của tân cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt, đồng thời cũng để tìm gặp tên cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết để báo thù luôn. Nào ngờ khi đến cửa cốc Vạn Mai đã xảy ra chuyện nhầm lẫn tày trời. Phần thì U Minh Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh xưa nay chưa hề quen mặt Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh lần nào, dưới sự ác đấu kịch liệt như thế đâu còn dịp nhận ra hình thù của những ngọn đoạt mệnh kim châm là hình lăng tam giác hay hình tròn. Vô tình lại để cho kẻ thù của mình nấp lén nhìn trộm là cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết chạy thoát luôn. Còn mình lại cùng với ân nhân là Thiểm Điện Thần Cất Gia Minh bị trọng thương nằm hôn mê bất tỉnh nhân sự trên hai vũng máu. May nhờ Tượng Quan Linh đến đúng lúc, sau khi ở Thiên Hương Ấu nghe những lời giải thích chính đáng của Thiểm Điện Thần Cất Gia Minh, hẹn quá nên tung mình đi lo bọc hậu sau lưng cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết. Nào ngờ khi lên đến đỉnh chiến núi, ông thấy đằng xa có 3 bóng người lao mình như sao băng về phía cửa cốc Vạn Mai. Mắt Thượng Quan Linh vốn tinh, hơn nữa cách thức ăn mặc của mấy người này lạ lùng kỳ dị, khác hẳn với người thường, nên cậu đã tinh ý nhận ra ngay là những thủ hạ của U Minh Thần Quân Trọng Tuyển Tú Tài Cam Hoa Quế, Hồng Y Hỏa Phán Mục Lôi và Đại Đầu Quỷ Vương Tiêu Khôi, mà cả ba người này mình đã quen họ tại Cửu Vũ Địa Quyết dưới Vạn Tính Công Phần kỳ trước. Thấy rõ vậy, Trần Quan Linh bèn vội vàng tung mình quăng luôn xuống nghênh đón ba người. Bên phía người Cam Hoa Quế lại đương nhiên cũng nhận ra ngay được vị từng làm thượng khách với U Mịch Thần Quân tại Cửu Địa Quyết là Thượng Quan Tiểu Hiệp, cộng thêm kẻ đang đứng gác cửa Cốc Vạn Mai là Câu Hồn Sứ Giả Phong Kiệt. Sau khi năm người làm lễ tương kiến xong, Thượng Quan Linh mới lên tiếng hỏi sao không thấy U Mịch Thần Quân đâu. Câu Hồn Sứ Giả Phong Kiệt trả lời: Diêm Thần Quân cùng với tôi đã bắt gặp được đoạt hồn kỳ ác là Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Quyết tại đây, nhưng Cửu Độc Thư Sinh không sao đấu mà bỏ đi, nên Diêm Thần Quân đã đuổi theo vào trong cốc, đồng thời ra lệnh cho tôi nếu không có lệnh gọi, cấm tuyệt không được tự tiện vào cốc. Thượng Quan Linh nghe nói quả nhiên Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Quyết hay còn lảng vảng gần đây, bất giác hơi cau mày mà rằng: Về đạo sở sự có lúc lâm biến cũng phải tòng quyền. Diêm Thần Quân tuy cấm chư huynh vào cốc, nhưng Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Quyết là con người hung mưu tuyệt địch, đã ở đây nhiều, địa thế lại thuộc. Y đã nhờ Diêm Thần Quân vào cốc như thế, e không khỏi có gian trá gì đây chăng? Chẳng thà chúng mình cứ theo sau tiếp ứng cho chắc bụng có hay không? Trọng Tuyền Tu Tài Cam Hô Quế sau khi cân nhắc về sự lợi hại trong trường hợp quyền biến, bèn gật đầu tán thành ngay lời đề nghị của Thượng Quan Linh. Cả năm người đều dùng thuật kinh công của mình tung mình vào Vạn Mai Cốc, nhưng kẻ cầm đầu vẫn là Thượng Quan Linh. Bắt đầu vào được một quãng đường, xa xa đã trông thấy hai vị đoạt hồn kỳ đang cùng nhau đánh về môn ám khí với thủ pháp tuyệt diệu của ngọn Mãn Thiên Hoa Vũ Xả Tương Phùng. Cả một vùng mưa kim châm tô tủa óng ánh màu vàng, nhưng không một ai có thể ngờ rằng trong hai vị kỳ nhân cái thế như thế, thủ pháp sử dụng ám khí lại bỗng dưng mất linh nghiệm như thế được. Cả đôi bên đương sự, mỗi người bị 5-6 cây kim châm của đối thủ khiến cho nằm lăn bất tỉnh trên vũng máu đang rỉ ra của mình. Mọi người phía Thượng Quan Linh ruột gan bồi hồi, hấp tấp chạy tới, chỉ thấy hai người mỗi người trúng 6 ngọn đoạt mệnh kim châm, hai ngọn trúng ngay nơi mặt, 4 ngọn găm trước ngực, may mà không trúng nhằm hai mắt và các huyệt trọng yếu trên ngực. Trên mình Trọng Tài Tú Tài Cam Hoa Quế có đem theo sẵn những thuốc khử độc là thánh dược Vạn Diệu Đơn Xa, nhưng trong lúc này hai vị đoạt kỳ nằm bất tỉnh dưới đất, lối ăn mặc lại giống nhau, sợ cứu nhầm người nên công việc đầu tiên là rút hết những ngọn đoạt mệnh kim châm trên thân người trước, rồi mới giở mặt nạ ra người ra sau. Cũng bởi cái binh khí phong ma đoạt hồn kỳ của Thiên Điện Thần Cất Gia Minh đã thu cất vào mình, nên khiến cho Thượng Quan Linh cũng tưởng đâu trong hai đoạt hồn kỳ nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất đây, một kẻ lẽ dĩ nhiên là U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh, còn người kia nhất định là Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Quyết không sai. Khi gỡ mặt nạ ra người thì một trong hai đoạt hồn kỳ bất tỉnh ấy lại là Thiên Điện Thần Cất Gia Minh. Thượng Quan Linh giật thót người lên, ý lên một tiếng. Cũng trong tiếng ý kinh ngạc của Thượng Quan Linh vừa vang lên đó, Câu Hồn Sứ Giả Phong Kiệt tưởng đâu vì Thiên Điện Thần Cất Gia Minh này là Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Quyết, chẳng nói ất giáp gì, giơ ngay cây Khốc Thương Bảng quất ngay xuống Thiên Điện Thần Cất. Thượng Quan Linh cau ngay đôi mày, đẩy nhanh một trượng, cây Khốc Thương Lang Nha Bảng bị bật văng khỏi tay, bay tít gần trượng, rồi trầm giọng nói: Xưa kia ở Cửu Địa Quyết, U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh từng nói với tôi rằng danh vọng mình có thể không màng đến, nhưng ân thù không thể nào không minh bạch được, và ngày nào tái xuất hiện trên thế gian thế nào cũng tìm Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh để báo ân và Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết để trả oán. Nhưng nay Thượng Quan Linh xin hỏi quý vị một điều: thế quý vị đây có ai biết được hai nhân vật võ lâm mà một người là ân nhân, một người là thù địch mặt mũi ra sao không đã? Trọng Tuyền Tu Tài Cam Hoa Quế nghe xong lời nói của Thượng Quan Linh, ngạc nhiên chỉ ngay Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh rằng: Theo lời Thượng Quan Tiểu Hiệp nói vậy thì vị này đây không phải là Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Quyết sao? Thượng Quan Linh lạnh lùng cười rằng: Không những đây không phải là Cửu Độc Thư Sinh, mà vị này chính là đoạt hồn kỳ chính tông đương kim là khác, mà cũng là người đại ân nhân cứu mạng của Diêm Thần Quân, tức Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh. Cam Hoa Quế, Mục Lôi, Tiêu Khôi, Phong Kiệt, cả bốn người đều biết rằng Thượng Quan Linh không bao giờ nói đùa những chuyện như thế. Bất giác mồ hôi lạnh toát đầy mình, bèn vội vàng lấy thuốc Vạn Diệu Đơn Xa đổ vào miệng cho Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh. Thứ linh dược này là thuốc quý của cựu chủ nhân Cửu U Địa Quyết là Tu La Tôn Giả đã để lại từ 200 năm về trước, công hiệu rất linh nghiệm. Thời gian vào khoảng đốt được 1/3 cây nhang, U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh và Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cả hai bắt đầu dần dần hồi tỉnh trở lại. và trên mặt Diêm Nguyên Cảnh vẫn còn đeo mặt nạ ra người, bị thương lại không nặng, vết thương trên ngực lại được dịt thuốc và rượu đơn xa. Hết hẳn đau đớn, mở mắt ra đã tung mình vùng dậy, tay chỉ ngay thiểm điện thần khất mắng rằng:
"Tên Cơ Thiên Khuyết khốn kiếp kia, không ngờ ngươi đã dám dùng thủ đoạn trong đối đánh Mạn Thiên Hoa Vũ Xảo Tương Phục để thi hành độc kế của mình."
Diêm Nguyên Cảnh chưa nói xong, kẻ đứng bên cạnh Trọng Tuyền tú tài Cam Hô Quế vội kéo giật áo Diêm Thần Quân của mình, khẽ tiếng nói:
"Kinh bẩm thần quân, vị này đây không phải là cửu độc thư sinh đâu, mà chính là người ngài đang tìm để đền ơn xưa kia, là Thiệp Điện Thần Khất đấy."
Diêm Nguyên Cảnh giật nảy mình kinh ngạc, vội vàng cung kính vái sát người xuống chào, mặt nóng bừng lên tiếng rằng:
"Diêm Nguyên Cảnh này đã thọ ơn sâu như trời cao bể rộng của Gia Đại Hiệp, không ngờ nay lại hồ đồ đến nông nỗi này, suýt nữa thì ân hận ngàn đời, xin Đại Hiệp rộng tình thứ lỗi cho."
Lúc này Thiệp Điện Thần Khất Gia Minh cũng đã được Thượng Quan Linh kể sơ sự thể, nên cũng vội khom người xuống đỡ Diêm Nguyên Cảnh, tươi cười rằng:
"Tuy xưa kia trong Cửu U Địa Khuyết, Diêm Thần Quân từng có duyên nợ tao ngộ với Gia Minh này, nhưng lúc ấy Diêm Thần Quân bị trúng độc mê man bất tỉnh nên chưa quen mặt tôi. Huống hồ hôm nay cả đôi bên đều đeo mặt nạ ra người, như thế tránh xa khỏi một sự lầm lẫn tai hại. Nhưng hình như tôi cảm thấy trong khi chúng mình cùng ra tay đánh lối ám khí Mạn Thiên Hoa Vũ Xảo Tương Phùng ấy, thình lình dưới nách bị tê hẳn. Không lý nào đã có kẻ thứ ba ra tay đánh lén, nếu không đoạt mệnh kim châm của tôi không đời nào lại mất linh nghiệm như thế được."
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh nghe xong lời nói của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh bỗng cũng sực tỉnh người, vì chính dưới nách mình cũng cảm thấy bị tê thình lình trong lúc vung đoạt mệnh kim châm. Thế là cả hai vội cởi áo ra kiểm soát thử, quả nhiên dưới nách mỗi người bị một kim châm màu huyền nhỏ bằng tóc găm xính vào da, dài hơn tấc, thân kim châm bằng hình lăng tam giác. Với những võ công thuộc hạng cực giỏi của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh và U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh như thế, tại sao lại bị người ta đánh lén mà không hề hay biết? Nhưng kẻ thình lình ra tay ngầm hạ độc thủ ấy là cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, quả thật là một người đã biết lợi dụng thời cơ, ngay trong lúc hai bên vung ra gần 30 mũi đoạt mệnh kim châm để so tài về lối đánh Mạn Thiên Hoa Vũ Xả Tương Phùng. Y bèn ngâm ngầm bung ra hai ngọn kim châm đen nhỏ có tầm độc, để khiến cho hai vị cái thế kỷ nhân này đều bị thiệt mạng hết về đoạt mệnh kim châm của đối phương. Như vậy có kẻ nào muốn điều tra cũng không thể nào nghi ngờ đến mình đã dùng thủ đoạn độc đáo như thế. Nhưng may thay hai vị cái thế kỷ nhân trong võ lâm công lực đâu phải hạng soạng sĩ, tuy đôi bên đều tưởng đối phương là cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết nên đã vô tình tạo nên một thời cơ quá khéo cho cửu độc thư sinh Chính Cống đang nấp gần đó, đến nỗi dưới nách mỗi người bị trúng một kim châm tầm độc, để rồi tức khắc thần trí bị hôn mê bất tỉnh. Nhưng cũng trong thời gian thoáng mắt ấy, đôi bên cũng kịp thời để khí phong tỏa kín hẳn các huyết mạch trọng yếu trên toàn thân. Bởi có sự biến cố thình lình xảy ra như thế nên về sự chuẩn xác của những ngọn đoạt mệnh kim châm đã bay sai lạc đi một phần, như chúng mình đã biết là mỗi người bị trúng sau ngọn đoạt mệnh kim châm của đối phương. Nhưng nhờ cả hai đều là kẻ tướng mạo kiên nhân nên sự kiện xảy ra không phù hợp đúng như ý nghĩ thâm độc của cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết. Nhưng nơi bị thương lại không phải là những huyện trọng yếu trong mình. Khi đám Thượng Quan Linh đến nơi và được Trọng Tuyển tú tài Cam Hoa Quế lấy thanh dược phản diều linh xa cứu tình hai người xong, rồi đôi bên đều kinh ngạc về thân phận lai lịch của nhau nên đã không để ý gì đến chuyện dưới nách bị tê trong lúc phóng ám khí. Giờ do Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nhắc đến, hai người vội khám xét trên mình, tức khắc phát giác ngay dưới nách mình bị trúng kim châm tầm độc nhỏ dài gần tấc. U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh đối với loại kim châm tầm độc hình lăng tam giác này nhận rõ hơn ai hết, bởi hình dạng của nó giống hệt loại xưa kia mà cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết dùng để đánh lén mình trong Cửu U Địa Khuyết. Sau khi rõ như vậy và làm lễ tương kiến đôi bên xong, bèn hỏi về các vụ tân cựu cản khôn ngũ tuyệt trong Thiên Nương Ấu đâu đấy, mới lên tiếng phân hận rằng:
"Tên Cơ Thiên Khuyết này quả là một tên tán tận lương tâm, hắn vừa thi hành độc kế tính thủ tiêu hết các tay quần hùng trong Thiên Nương Ấu, bây giờ lại giờ độc mưu khiến tôi bị ngộ đả thương vì ân nhân tài trời Gia Đại Hiệp đây, xin nữa Diêm Nguyên Cảnh này phải mang hận nghìn đời."
Thiệp Điện Thần Khất Gia Minh tiếp lời cười tươi rằng: "May mà đôi bên chúng mình chỉ bị thương xoàng với da thịt bên ngoài thôi, có chuyện hiểu nhầm nhau trong lúc cấp bách như thế làm sao tránh cho khỏi, xin Diêm Thần Quân đừng bận tâm đến chuyện ấy làm gì. Còn việc cửu độc thư sinh kia hành tung ý bí mật khó lường, khó đoán trước được, quỷ quyệt lại đa đoan, nếu không nhân dịp
y chưa kịp trốn xa khỏi đây mà mở cuộc lục soát tìm kiếm, e sau này phải mất biết bao nhiêu thì giờ tìm con người, chim trời, cá biển ấy ở đâu.